Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 11 tháng 10 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên trong thánh lễ an táng Đức cố giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Trong cuộc đời, cho tim con vui cảm ngợi, nối kết trong tình trời với đất. Thánh nghi Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về, cứu ước thề vẹn nghĩa tin Chúa.
Xin cho con tìm theo ý Chúa, không hoang mang, không sợ đau thương, không vấn vương trên con đường trần, vui hy sinh quên chính thân mình, lo sống đẹp ý Chúa mà thôi.
Xin cho con ở lại trong Ngài, dẫu nhiều khi lo toan muộn phiền trong đời nhân thế, vẫn một lòng vui sống bên Ngài, dù chông gai vẫn một tình yêu không nhạt phai.
Thánh nghi Chúa trong cuộc đời, cho tim con vui dạng người, nối kết trong tình trời với đất. Thánh nghi Chúa đưa con đi, trong bình an Chúa dẫn con về, cứu ước thề vẹn nghĩa tin Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 1 đến câu 4. Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Cầu nguyện được ví như là hơi thở của linh hồn, nên trong đời sống tôn giáo không thể thiếu được khía cạnh cầu nguyện. Những thầy dạy Do Thái thường hướng dẫn các môn đệ những bài cầu nguyện đơn sơ, giản lược. Rồi ông Gioan Tẩy Giả, khi rao giảng và thu nhận các môn đệ, ông cũng dạy cho họ những cách thế để cầu nguyện. Riêng các tông đồ, từ lúc theo Chúa Giêsu, các ông chỉ thấy Thầy cầu nguyện rất nhiều, nhưng chưa hướng dẫn các ông bao giờ. Vì thế, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca tường thuật lại việc các môn đệ đến xin Thầy dạy các ông cầu nguyện. Và Chúa Giêsu đã hướng dẫn các ông cầu nguyện bằng lời kinh lạy Cha. Kinh lạy Cha là một lời cầu nguyện tuyệt hảo, tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ những điều mà chúng ta cần biết phải cầu nguyện thế nào và phải cầu nguyện những gì. Bởi vì qua lời kinh này, Chúa Giêsu đã muốn chia sẻ cho các tông đồ những kinh nghiệm cầu nguyện của chính người. Kinh nghiệm đầu tiên là sự xưng nhận Thiên Chúa là Cha. Điều này đưa chúng ta đến với mối tương quan không còn xa cách, nhưng thật là gần gũi, tương quan cha con. Kinh nghiệm này dạy chúng ta rằng, trong khi cầu nguyện, chúng ta không đến với một đấng miễn cưỡng ban ơn, nhưng là đến với một người cha hằng yêu thương, hằng chăm lo thỏa mãn mọi nhu cầu của con cái Ngài. Kinh nghiệm thứ hai là trước khi xin bất cứ điều gì cho chính mình, lời cầu nguyện đích thực cần phải được quy hướng về Thiên Chúa và những nhu cầu của nước trời. Chúng ta phải đặt Chúa, sự vinh hiển và tôn trọng của Ngài lên hàng đầu. Xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Sau khi dành cho Chúa chỗ của Ngài, thì kinh nghiệm cuối cùng sẽ là lời cầu xin cho nhu cầu vật chất, tinh thần của chúng ta. Ý nguyện cầu xin này bao quát cho hành trình của cả cuộc đời của mỗi người. Từ nhu cầu vật chất hiện tại, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Đến xin ơn tha thứ cho những tội lỗi đã qua. Xin tha tội cho chúng con vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và bao gồm cả những thử thách trong tương lai nữa. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, từ những kinh nghiệm cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ qua lời kinh lạy Cha, một lời kinh quá quen thuộc đối với người Kitô hữu, xin cho mỗi ngày sống, khi đọc lên lời kinh này, chúng ta ý thức hơn về những kinh nghiệm ấy, hầu đi vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa là Cha, đấng hằng luôn yêu thương, chăm sóc, gìn giữ và bảo vệ con cái Ngài trong cả hành trình của cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy cho chúng con biết phải cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa Cha. Xin giúp chúng con biết siêng năng cầu nguyện với tâm tình con thảo, đơn sơ và phó thác tất cả trong tay Chúa Cha. Để từ cuộc sống cầu nguyện và kết hợp liên lỉ với Chúa Cha, chúng con sẽ được Chúa Cha nhận lời và ban cho chúng con lương thực, sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.
Vâng lời Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nhớ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con tha trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo cũng do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp hội nghị Bộ Giáo sĩ về đào tạo linh mục. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các linh mục hãy để cho Chúa huấn luyện và cộng tác vào công trình của Chúa trong công tác này. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến ngày 7 tháng 10 vừa qua dành cho gần 270 tham dự viên hội nghị quốc tế do Bộ Giáo sĩ tổ chức từ ngày 4 đến 7 tháng 10 vừa qua về chương trình căn bản đào tạo linh mục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, việc huấn luyện linh mục là một công trình đòi sự can đảm để cho mình được Chúa uốn nắn, để tâm hồn và đời sống chúng ta được biến đổi. Việc huấn luyện không được giải quyết qua một vài thích ứng văn hóa hoặc sáng kiến nhất thời ở địa phương. Chính Thiên Chúa là người thợ kiên nhẫn và từ bi thực hiện việc đào tạo linh mục của chúng ta và công việc này kéo dài trọn cuộc sống. Chúng ta phải mạnh mẽ nói rằng, nếu ai không để cho mình được Chúa huấn luyện mỗi ngày, thì sẽ trở thành một linh mục bị tắt liệu, lê lết trong sứ vụ một cách ù lì, không còn hăng say với tin mừng và cũng chẳng nhiệt thành với dân Chúa. Trái lại, linh mục nào ngày qua ngày phó thác nơi bàn tay khôn ngoan của người thợ nhào nặn thì sẽ duy trì với thời gian lòng nhiệt thành trong tâm hồn, vui mừng đón nhận sự tươi mát của tin mừng, nói bằng những lời có sức đánh động cuộc sống của dân, và với đôi tay đã được giám mục thánh hiến trong ngày thụ phong, linh mục có khả năng xức các vết thương những mong đợi và hy vọng của dân Chúa. Đức Thánh Cha cũng không quên nhấn mạnh đến vai trò của giám mục và các vị đào tạo, vì ơn gọi nảy sinh, lớn lên và phát triển trong giáo hội. Vì thế, đôi tay Chúa nhào nặn cái bình đất sét cũng hoạt động qua sự chăm sóc của những người trong giáo hội, được kêu gọi trở thành những người đầu tiên huấn luyện cuộc sống của linh mục. Đức Thánh Cha nói, nếu một nhà đào tạo hoặc một giám mục không bước xuống nơi tiệm của người nặng bình và không cộng tác vào công trình của Thiên Chúa, thì chúng ta không thể có những linh mục được huấn luyện tốt. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục giáo phận hãy cộng tác với nhau trong việc đào tạo linh mục. Ngài nói, anh em hãy làm việc với nhau. Hãy có một con tim mở rộng và mong ước rộng lớn để hoạt động của anh em có thể vượt lên trên các ranh giới của giáo phận và liên kết với hoạt động của các giám mục khác. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua luật cấm phá thai hơn 20 tuần tuổi. Ngày 3 tháng 10 vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật cấm phá thai khi các thai nhi lớn hơn 20 tuần tuổi. Theo các bác sĩ, ở thời gian này, các thai nhi đã có thể cảm thấy đau đớn. Theo đó, luật này sẽ phạt các bác sĩ thực hành phá thai sau 20 tuần tuổi, trừ trường hợp bị hãm hiếp, loạn luân hoặc có nguy hiểm đến sức khỏe của người mẹ. Các bác sĩ có thể bị tù 5 năm. Tuyên bố hôm 2 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ ký đạo luật này nếu nó được đưa đến văn phòng của ông. Trong khi đó, Thượng viện vẫn lên lịch để xem xét đạo luật. Về phía giáo hội Công giáo, trong thư gửi các nghị sĩ ngày 29 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban Phò sinh Timothy Dolan đã kêu gọi thông qua đạo luật này. Đức Hồng Y nói, trong khi có các quan điểm khác nhau về việc phá thai, các cuộc thăm dò ý kiến chung cho thấy rõ rằng phần lớn dân chúng phản đối các vụ phá thai trễ. Ngài gọi đạo luật cấm phá thai hơn 20 tuần tuổi là nơi để bắt đầu đoàn kết người Mỹ, những người xem mình là bảo vệ sự sống và phá thai hợp pháp.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, trong thánh lễ an táng đức cố giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình, tại tòa giám mục Thái Bình hôm 9 tháng 10 vừa qua.
Thân trắng trong mà lòng trắng trong, đêm đêm giọt lệ nhỏ ròng ròng, muốn vì nhân thế khơi nguồn sáng, rút ruột khêu lên ngọn lửa hồng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là những vần thơ của thi sĩ giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, bút danh là Bạch Lạp, tức là cây nến trắng. Bạch Lạp cũng là tên của bài thơ này. Đây là một trong những bài thơ tác giả rất tâm đắc. Vì thế khi xây dựng nhà thờ chính tòa Thái Bình, Đức cha Francisco đã cho khắc trên cung thánh những vần thơ như lời tự sự của tác giả về cuộc đời mình, đồng thời cũng là một triết lý sống Kitô giáo, một trải nghiệm về lý tưởng tông đồ và hành trình của đời dâng hiến. Bài thơ Bạch Lạp như một lời tự sự phát họa cuộc đời của tác giả, cũng là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Những cây nến thường đặt trên bàn thờ để tôn thờ Thiên Chúa, để tôn kính các vị thần linh hoặc ông bà cha mẹ. Ánh sáng của ngọn nến vừa để soi sáng, vừa để sưởi ấm và cũng là một cử chỉ tôn thờ. Thân trắng trong mà lòng trắng trong. Màu trắng của cây nến diễn tả sự thanh tịnh, đơn sơ và thánh thiện. Sống như hình ảnh cây nến cũng là ơn gọi của người Kitô hữu chúng ta. Khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy, vị chủ sự lễ nghi trao cho chúng ta một cây nến cháy sáng, với lời dặn dò, hãy cố gắng sống như con cái sự sáng, để góp phần chiếu sáng thế gian bằng lòng đạo hạnh và bằng những nhân đức của mình. Cây nến trắng là lời mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta hãy trở nên tinh tuyền thánh thiện trong lời nói, tư tưởng và việc làm của mình. Bài thơ Bạch Lạp cũng diễn tả triết lý sống Kitô giáo, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người biết sống vì tha nhân, sống cho người khác và vì người khác. Như cây nến thắp sáng âm thầm chấp nhận hao mòn mỗi ngày, để đem nguồn sáng cho đời, người Kitô hữu cũng phải dấn thân phục vụ anh chị em mình. Trong tin mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã khẳng định với chúng ta, người là hạt lúa mì gieo xuống lòng đất, chấp nhận mục nát để nảy mầm, sinh hoa kết trái. Hạt lúa gieo xuống đất không chấp nhận mục nát, sẽ trơ trọi vô nghĩa. Ngọn nến không đón nhận lửa để thắp sáng, sẽ trở nên vô dụng. Chúa Giêsu nói về hạt lúa trong bối cảnh của cuộc thương khó mà người sắp phải trải qua, đồng thời qua đó người khẳng định qua cái chết người sẽ được tôn vinh. Qua những lời này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, những ai muốn theo Chúa phải học nơi người bài học sự hy sinh, sống vì hạnh phúc của tha nhân, của anh chị em mình. Những ai cố tìm mạng sống mình, cố giữ mạng sống mình ở đời này sẽ mất mạng sống ấy, và những ai sẵn sàng hy sinh mạng sống vì nước trời, vì tha nhân, vì hạnh phúc của đồng loại sẽ tìm lại được sự sống ấy nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Bài thơ Bạch Lạp của tác giả cũng diễn tả với chúng ta ý nghĩa của đời dâng hiến và lý tưởng tông đồ. Muốn vì nhân thế khơi nguồn sáng, cũng như cây nến chấp nhận hao mòn để tỏa sáng cho đời, người tông đồ phải lên đường mang ánh sáng của Chúa đến cho muôn dân. Công cuộc mang ánh sáng là một chuỗi những gian truân và gắn liền với thập giá, vì thế mà thân phận cây nến phải đêm đêm giọt lệ nhỏ ròng ròng. Như Đức Giêsu đã rào khắp nẻo đường xứ Palestina để rao giảng tin mừng, người tông đồ cũng phải đi đến những vùng ngoại ô theo kiểu nói của Đức Giáo hoàng Francisco, để đem tình thương của Chúa đến với con người thuộc mọi tầng lớp xã hội, nhất là những người bị quên lãng và loại trừ. Chẳng có cuộc lên đường nào mà không đòi hỏi phải hy sinh, không có con đường nhung lụa dành cho nhà truyền giáo. Tác giả bài thơ đã diễn tả những hy sinh qua đó, qua một những hình ảnh rất sinh động, rút ruột, khêu lên ngọn lửa hồng. Đó là những lao nhọc, chông gai vất vả, đó cũng là những trải nghiệm thực tế về những hy sinh trong trách nhiệm của một người mục tử. Những hy sinh ấy không rơi vào quên lãng, nhưng được khắc ghi trong trái tim của Thiên Chúa và trong lòng giáo hội. Kính thưa cộng đoàn, cây nến trắng có tên là Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, sau 86 năm tỏa sáng, nay đã ngừng cháy. Cây nến ấy đã chiếu sáng ở nhiều cương vị khác nhau, nhiều nẻo đường đời. Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, Giám đốc và Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân. Với những cương vị ấy, Đức cha Francisco đã đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người đủ mọi tầng lớp, nhất là đến với những người nghèo, để đem cho họ ánh sáng tin mừng và tình thương của Thiên Chúa. Trong 86 năm cuộc đời của Đức cha Francisco, có 59 năm đời linh mục, 36 năm giám mục, trong đó 19 năm là giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình. Với tâm niệm đời giám mục chân lý trong tình yêu và noi gương vị thánh bổn mạng của mình, Đức cha Francisco Xavier đã vượt qua nhiều ranh giới để đối thoại với mọi tầng lớp, không phân biệt tôn giáo hay chính kiến, giàu hay nghèo, học thức hay bình dân, với thao thức trình bày giáo huấn của tin mừng, tạo một nhịp cầu cảm thông giữa giáo hội và các tổ chức xã hội. Trong tinh thần đức tin, chúng ta xác tín rằng cây bạch lạp mang tên Francisco Xavier không ngừng cháy nhưng không rơi vào quên lãng và không đi về cõi hư vô. Tác giả sách Khôn Ngoan đã khẳng định với chúng ta như thế, bởi vì linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Dưới cái nhìn của người đời, có vẻ như họ ra đi vĩnh viễn, nhưng thực ra các ngài đang hưởng bình an. Đức tin khẳng định với chúng ta điều ấy. Vâng, ngọn nến trắng ấy ngừng cháy trong cõi tàn, để khởi đầu một giai đoạn mới, bừng cháy trong cõi ngàn thu, để hòa mình vào niềm vui bất diệt, nơi phùng vụ thiên quốc, cùng với muôn cơ binh thiên thần, ca tụng ca tụng Chúa không cùng. Cuối thánh lễ này chúng ta sẽ gửi thi hài của Đức cha Francisco Xavier trong lòng đất, như hạt lúa gieo xuống chờ ngày nảy mầm và sinh hoa kết trái. Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam nói chung và giáo phận Thái Bình, nói riêng một vị chủ chăn đã hết mình vì đoàn chiên, đầy tâm huyết như ngọn nến cháy để đem nguồn sáng cho đời. Xin cho chúng ta noi gương Đức cha Francisco Xavier bước đi trong ánh sáng chính là Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta trở nên thánh thiện và tinh tuyền giữa bao gian nan thử thách của cuộc đời. Đức Kitô là ánh sáng thế gian, tin vào Chúa là tin vào ánh sáng chân lý và đi theo chân lý ấy. Đi theo ánh sáng ngàn đời là Đức Giêsu Kitô, chúng ta không sợ bị lầm lạc, không còn sống trong tối tăm và tội lỗi. Đó cũng là điều Thánh Gioan Tông Đồ khuyên nhủ chúng ta trong bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe. Một khi bước theo ánh sáng, chúng ta cũng sống tình hiệp thông với anh chị em mình, và cùng với họ góp phần làm cho ánh sáng lan tỏa nơi trần gian. Khi sánh ví đời mình với cây nến trắng, thi sĩ Bạch Lạp cũng gửi gắm niềm hy vọng nơi Đức Giêsu phục sinh. Người là ánh sáng bừng lên trong đêm tối, hình ảnh này được diễn tả trong đêm phục sinh với cây nến phục sinh tỏa sáng. Đức Giêsu đã vượt qua cái chết để đến với sự sống, đã vượt qua tăm tối để đến với ánh sáng, đã vượt qua đau khổ để đến với kinh vinh quang. Cây nến phục sinh được đặt bên cạnh thi hài của người tín hữu như lời tuyên xưng đức tin vào sự phục sinh và vào sự sống đời đời. Trong thánh lễ này, cùng với của lễ trên bàn thờ là bánh và rượu, chúng ta dâng lên Chúa cuộc đời và sứ mạng của Đức cha Francisco Xavier như một lời tạ ơn và như một cây nến trắng với ước nguyện cây nến ấy tỏa sáng trong nhà Chúa Cha như phần thưởng dành cho người tôi tớ trung thành. Amen.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Nhiệm vụ của Kitô hữu trong thế giới này là trở thành các thừa sai của niềm hy vọng, mở ra các không gian của ơn cứu rỗi như các tế bào của sự tái sinh, có khả năng tái trao ban nhựa sống cho những gì xem ra đã mất đi vĩnh viễn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 4 tháng 10 vừa qua. Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa trình thuật phúc âm Thánh Luca chương 24, kể lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra và trao ban bình an cho các môn đệ. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi muốn nói về đề tài, các thừa sai của niềm hy vọng ngày nay. Tôi hài lòng làm điều này vào đầu tháng 10 là tháng truyền giáo, và cũng là lễ kính Thánh Francisco thành Assisi, vị thừa sai lớn của niềm hy vọng. Thật thế, Kitô hữu không phải là một ngôn sứ của tai ương, nòng cốt lời loan báo của họ ngược lại với tai ương. Đó là Chúa Giêsu chết vì yêu thương, và Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại sáng ngày phục sinh. Đó là nòng cốt của niềm tin Kitô. Nếu các phúc âm đã chỉ dừng lại trên việc an táng Chúa Giêsu, lịch sử của vị ngôn sứ này sẽ chỉ được thêm vào biết bao nhiêu tiểu sử của các nhân vật anh hùng đã tiêu hao cuộc sống cho một lý tưởng. Phúc âm khi đó sẽ chỉ là một cuốn sách xây dựng và an ủi, nhưng sẽ không phải là một loan báo của niềm hy vọng. Các phúc âm không khép lại với ngày thứ sáu tuần thánh, chúng đi xa hơn, và chính mảnh cuối cùng này biến đổi cuộc sống chúng ta. Các môn đệ của Chúa Giêsu đã bị đánh quỵ trong ngày thứ bảy sau vụ Ngài bị đóng đinh. Hòn đá đã được lăn lấp cửa mồ cũng đã đóng kín 3 năm hăng say sống với vị thầy làng Nazareth. Xem ra tất cả đã chấm dứt, và vài người thất vọng sợ hãi đã đang rời bỏ Jerusalem. Nhưng Chúa Giêsu sống lại. Sự kiện không chờ đợi này lật ngược và đảo lộn tâm trí các môn đệ. Bởi vì Chúa Giêsu không sống lại cho chính mình, làm như thể là sự tái sinh của Ngài là một đặc ân cần ganh tị. Nếu Ngài lên với Thiên Chúa Cha là bởi vì Ngài muốn rằng sự sống lại của Ngài được chia sẻ cho mỗi người và lôi cuốn mọi thụ tạo lên cao. Và trong ngày lễ ngũ tuần, các môn đệ được biến đổi bởi hơi thở của Chúa Thánh Thần. Các vị sẽ không chỉ có một tin đẹp mang đến cho mọi người, mà chính các vị sẽ là những người đầu tiên như được tái sinh vào cuộc sống mới. Sự sống lại của Chúa Giêsu biến đổi chúng ta với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu sống và sống giữa chúng ta, Ngài sống và có sức mạnh biến đổi chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, thật đẹp biết bao nghĩ rằng mình là những người loan báo sự sống lại của Chúa Giêsu, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng cả việc làm và với chứng tá cuộc sống nữa. Chúa Giê-xu muốn các môn đệ không chỉ có khả năng lặp lại các công thức đã học thuộc lòng. Ngài muốn các chứng nhân, những người loan truyền niềm hy vọng với kiểu tiếp đón vui cười và yêu thương của mình, nhất là yêu thương. Bởi vì sức mạnh của sự sống lại khiến cho các Kitô hữu có thể yêu thương, cả khi tình yêu xem ra đã lạc mất các lý do của nó. Có một điều hơn ở trong sự hiện hữu Kitô, và nó không được giải thích một cách đơn sơ với sức mạnh của tâm hồn, hay một sự lạc quan lớn hơn. Không, đức tin, niềm hy vọng của chúng ta, không chỉ là một sự lạc quan, nó là một cái gì khác hơn nhiều. Nó như thể các tín hữu là những người có một mảnh trời hơn nữa ở trên đầu. Điều này thật đẹp. Chúng ta là những người có một mảnh trời hơn nữa ở trên đầu, được đồng hành bởi một sự hiện diện mà ai đó không thể trực giác được. Như thế, nhiệm vụ của các Kitô hữu trong thế giới này là mở ra các không gian của ơn cứu rỗi, như các tế bào của sự tái sinh có khả năng trả lại nhựa sống cho những gì xem ra đã mất luôn mãi. Khi toàn bầu trời âm u, thì thật là một phước lành ai biết nói về mặt trời. Rồi Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Kitô hữu đích thật là như thế, không than van và giận dữ, nhưng nhờ sức mạnh của sự sống lại, xác tín rằng, không có sự dữ nào vô tận, không có đêm đen nào mà không kết thúc, không có người nào sai lầm một cách vĩnh viễn, không có hận thù nào mà không có thể chiến thắng bởi tình yêu thương. Chắc chắn là các môn đệ sẽ trả giá đắt cho niềm hy vọng mà Chúa Giê-xu đã trao ban cho họ. Chúng ta hãy nghĩ tới biết bao nhiêu Kitô hữu đã không từ bỏ dân tộc của họ khi thời bách hại đến. Họ đã ở lại đó, nơi người ta không chắc chắn tới ngày mai, nơi không thể đưa ra các chương trình thuộc bất cứ loại nào. Họ ở lại đó hy vọng nơi Thiên Chúa. Và chúng ta hãy nghĩ tới các anh chị em vùng Trung Đông làm chứng cho niềm hy vọng và dâng hiến cuộc sống cho chứng tá ấy. Những người này là các Kitô hữu đích thật. Những người này mang bầu trời trong tim, họ nhìn xa hơn, luôn luôn xa hơn. Ai đã được ôm ấp sự sống lại của Chúa Giê-xu, thì còn có thể hy vọng nơi điều không thể hy vọng. Các vị tử đạo thuộc mọi thời đại với lòng trung thành của các vị với Chúa Kitô kể lại rằng, sự bất công không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống. Nơi Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể tiếp tục hy vọng. Những người nam nữ có một lý do tại sao sống, thì có nhiều sức kháng cự hơn những người khác trong gian lao khốn khó. Nhưng ai có Chúa Kitô bên cạnh, thì họ thật sự không sợ hãi gì hết. Và chính vì vậy, các Kitô hữu không bao giờ là những người dễ dãi và thỏa hiệp. Đó là các Kitô hữu đích thật. Thánh Phaolô khích lệ ông Timôthê chịu đau khổ vì tin mừng, và nói như thế này. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Pháp và Thụy Sĩ, đặc biệt tín hữu thuộc giáo phận Avignon với Đức Tổng Giám mục Jean-Pierre Cateno. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Écosse, Đan Mạch, Nigeria, Australia, Indonesia, New Zealand, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cách riêng tín hữu giáo xứ Chúa Phục Sinh Giác Đêm. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào tín hữu giáo xứ Thánh Maria Kloppenburg Bethen và học sinh trường trung học Franziskus Würzburg. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, mùng 4 tháng 10 là lễ Thánh Phanxicô thành Assisi. Ngài khích lệ mọi người để cho Chúa biến họ thành các thừa sai của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha cũng nhắc cho mọi người biết, 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, và trong 6 lần hiện ra, Đức Mẹ xin chúng ta lần hạt mỗi ngày. Chúng ta hãy đáp lại lời Mẹ xin, cầu nguyện cho giáo hội, cho ngai tòa Thánh Phêrô và cho các ý chỉ của toàn thế giới. Chúng ta hãy xin ơn tha thứ cho kẻ tội lỗi, ơn hoán cải cho những người nghi ngờ, cho những người chối bỏ Thiên Chúa và cho các linh hồn trong luyện ngục. Tiếp đến, Đức Thánh Cha báo cho mọi người biết, trong các ngày từ 19 đến 24 tháng 3 năm 2018, Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục sẽ triệu tập phiên họp tiền Thượng Hội đồng Giám mục, với sự tham dự của các người trẻ công giáo, các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác, cũng như các người trẻ không tín ngưỡng đến từ nhiều vùng trên thế giới. Sáng kiến này ở trên con đường chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài Người trẻ đức tin vào việc phân định ơn gọi vào tháng 10 năm 2018. Với lộ trình này, giáo hội muốn lắng nghe tiếng nói, sự nhạy cảm, niềm tin và các nghi ngờ, cũng như các phê bình của giới trẻ. Chúng ta phải lắng nghe người trẻ, vì thế các kết luận sẽ được truyền tới các nghị phụ. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên tổng tu nghị dòng Maris và các nữ tử Đức Bà Thánh Tâm. Ngài khích lệ các tu sĩ can đảm thăng tiến đặc sùng của mình với tinh thần phục vụ và trung thành với giáo hội. Đức Thánh Cha cũng chào Ủy ban Gia đình vùng Triveneto với Đức Cha Giuseppe Genti, Giám mục Verona, người trẻ Cộng đoàn Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ tỉnh Pescara, Hiệp hội giúp trẻ em tàn tật và phối hợp môi sinh Anamni. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, mùng 4 tháng 10 là lễ Thánh Phanxicô thành Assisi. Đức Thánh Cha cầu mong gương sống của Thánh nhân củng cố người trẻ và giúp họ chú ý tới thụ tạo, trợ giúp các bệnh nhân và thoa dịu các khổ đau của họ, giúp các cặp vợ chồng mới cưới xây dựng gia đình trên tình yêu bác ái. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu sáng thứ tư mùng 4 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về các chứng nhân của sứ điệp Fatima. Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày sứ điệp trong ba lần hiện ra đầu tiên của Đức Mẹ Maria với các em Lucia, Francisco và Jacinta. Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu tiên với các em vào ngày 13 tháng 5 năm 1917. Chị Lucia kể lại như sau. Trong khi ở với Jacinta và Francisco trên đồi, thì bỗng dưng nhìn thấy một tia sáng giống như một làn chớp. Tôi nói, đó là sét đấy, sắp có cơn giông, chúng ta trở về nhà. Hai em họ tôi đáp, ừ, phải đấy. Và chúng tôi bắt đầu xuống đồi, đuổi đàn chiên cùng xuống. Trong khi tới lưng chừng đồi, gần cây sồi xanh lá quanh năm, cây sồi này đến nay vẫn còn. Chúng tôi thấy một làn chớp thứ hai, và sau khi chạy thêm vài bước nữa, chúng tôi thấy một bà mặc áo trắng, sáng hơn mặt trời, tỏa ra một thứ ánh sáng chói lòa hơn ánh sáng mặt trời chiếu qua ly nước. Chúng tôi đứng gần đến nỗi như thấy mình đứng trong vòng ánh sáng do Đức Bà chiếu tỏa ra. Đức Bà nói, các con đừng sợ, ta không làm hại các con đâu. Tôi hỏi, thưa bà từ đâu đến? Bà trả lời, ta từ thiên đàng đến. Tôi hỏi, thưa bà muốn chúng con làm gì? Bà đáp, ta yêu cầu các con đến đây 6 tháng liền, vào ngày 13 mỗi tháng, và lúc nào cũng đúng vào 1 giờ như nhau. Sau này, ta sẽ cho các con biết ta là ai và ta muốn gì. Rồi bà nói thêm, các con có muốn dâng mình cho Chúa và chấp nhận những đau khổ Chúa gửi xuống cho các con để đền tạ cho những tội lỗi xúc phạm đến Chúa và cầu xin cho kẻ có tội được ăn năn trở lại không? Chúng tôi đáp, thưa bà, chúng con muốn. Bà nói, các con sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nhưng Chúa sẽ ban cho các con có sức chịu đựng. Vừa nói xong, Đức Thánh Trinh Nữ mở cánh tay ra lần đầu tiên, và từ đó phát ra một luồng ánh sáng rất mạnh, xuyên thấu lòng ngực và trái tim chúng tôi, cho phép chúng tôi nhìn thấy chính mình trong Chúa còn rõ hơn là soi gương nữa. Do một sự thúc đẩy nội tâm, chúng tôi quỳ xuống và khiêm tốn nói, lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con thờ lạy Chúa. Lạy Chúa con, lạy Chúa con kính mến Chúa trong phép thánh thể. Một lúc sau, Đức Bà nói thêm, các con hãy cầu nguyện kinh Mân Côi mỗi ngày để xin hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh. Ngay lập tức, bà bắt đầu nhẹ nhàng bay lên cao, giống như vầng ánh sáng chung quanh mở đường cho bà. Vào ngày 13 tháng 6 năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra lần thứ hai. Lần này có khoảng 50 người cùng đi theo các em. Và trong lần này, Đức Mẹ cũng nhắc Lucia về tầm quan trọng của việc đọc Kinh Mân Côi, đồng thời báo trước cái chết của hai anh em, Francisco và Jacinta. Chị Lucia thuật lại như sau. Tôi thưa, con muốn bà đem chúng con về thiên đàng. Bà đáp, ta sẽ đem Jacinta và Francisco sớm về trời, nhưng con sẽ phải ở lại thế gian thêm một thời gian nữa. Chúa Giêsu muốn dùng con để cho mọi người biết và kính mến mẹ. Ngài muốn thiết lập lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm của mẹ trên thế gian. Mẹ hứa sẽ ban ơn cứu rỗi cho những ai kính mến trái tim vô nhiễm mẹ, và linh hồn họ sẽ quý giá trước mặt Chúa, như hoa tươi mà mẹ dùng để trang điểm ngai tòa Thiên Chúa vậy. Nghe vậy, tôi buồn rầu hỏi bà, con sẽ phải ở đây một mình sao? Bà đáp, không đâu con ơi, con đừng nản lòng, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con. Trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ là nơi trú ẩn của con, và là lối đi dẫn con đến Thiên Chúa. Những người đi theo không nhìn và nghe thấy gì. Họ chỉ nhìn thấy cành cây nhỏ nơi Đức Mẹ đứng trĩu xuống một chút dưới một sức nặng, rồi đột nhiên bật lên khi Đức Mẹ biến đi. Đến thứ Sáu ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba. Lần này có khoảng 4.000 người theo sau và cùng cầu nguyện với các em. Đức Mẹ nhắc Lucia việc đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày để chiến tranh mau chấm dứt. Đặc biệt lần này, Đức Mẹ đã tiết lộ cho các em biết ba bí mật, gọi là bí mật Fatima. Chị Lucia kể như sau. Mẹ nhắc chúng tôi, các con hãy hy sinh cho kẻ có tội, và nhắc lại nhiều lần câu sau đây, nhất là khi làm một việc hy sinh. Lạy Chúa Giêsu, con làm việc này vì lòng kính mến Chúa, để cho kẻ có tội được ơn hoán cải, và để đền tạ những xúc phạm đến trái tim vô nhiễm của Đức Maria. Khi nói xong những lời này, thì Đức Bà Maria mở hai tay ra một lần nữa. Ánh sáng phản chiếu dường như xuyên thấu trái đất, và chúng tôi nhìn thấy một cái gì giống như một biển lửa, ngục lặng trong biển lửa đó là quỷ dữ và nhiều linh hồn giống như những ngọn lửa trong suốt, màu đen và màu xám, hình dáng như người, trồi lên trục xuống trong ngọn lửa. Những ngọn lửa do từ chính bản thân họ phát ra cùng với những đám khói rơi xuống tứ phía, giống như tro bụi từ những đống lửa lớn, giữa những tiếng rên la buồn thảm và tuyệt vọng khiến chúng tôi kinh khiếp hãi hùng và run sợ. chúng tôi có thể nhận rõ quỷ dữ vì hình dáng của chúng rất dễ sợ và ghê tởm, như những con thú gớm ghiếc nhưng trong suốt như những hòn than đỏ chói. Quá sợ hãi, chúng tôi nhìn lên Đức Bà, xin Ngài giúp chúng tôi, thì Ngài dịu dàng và buồn bã nói, các con đã trông thấy hỏa ngục, nơi mà linh hồn những kẻ có tội đáng thương phải đến. Để cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ. Nếu các con làm điều mẹ nói đó, thì nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi, và các con sẽ có hòa bình. Nhưng nếu các con không ngừng xúc phạm đến Chúa, thì một cuộc chiến tranh tàn khốc hơn sẽ bắt đầu trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Khi các con nhìn thấy một ánh sáng lạ trong đêm đen, thì nên biết đó là dấu chỉ lớn tiên báo Chúa sẽ trừng phạt loài người vì những tội ác của họ bằng chiến tranh, đói kém. Giáo hội và Đức Thánh Cha sẽ bị bắt hại. Để ngăn ngừa việc này, mẹ sẽ yêu cầu hãy dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm mẹ và rước lễ các ngày thứ bảy đầu tháng để làm việc đền tạ. Nếu vâng theo ý muốn của mẹ, thì nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình. Nếu không, thì những sai lầm của nước Nga sẽ lan tràn khắp thế giới, cổ võ cho chiến tranh, bách hại giáo hội. Những người tốt sẽ bị tử đạo, Đức Thánh Cha sẽ chịu nhiều đau khổ, một số quốc gia sẽ bị hủy diệt. Sau cùng thì trái tim vô nhiễm mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ dâng hiến nước Nga cho trái tim mẹ, họ sẽ hoán cải và một thời kỳ hòa bình sẽ được ban cho thế giới. Và mẹ cũng dặn rằng, khi đọc kinh Mân Côi sau mỗi chục kinh thì các con hãy đọc, lạy Đức Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bảo Trâm trong những phút cầu nguyện.
Chúa con mến yêu Chúa cả đời, yêu thương muôn người bằng tình yêu không biến rơi. Xin thương giúp con giữ tròn niềm tin sắt son, vui sống giữa đời dẫu rằng còn nhiều khổ
vị và các bạn thân mến. Câu chuyện có tên Giá của phép màu được kể như sau. Có một cô bé 8 tuổi nghe cha mẹ mình nói chuyện về đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền. Chỉ có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới cứu sống được em trai cô bé. Và cha mẹ em không tìm ra ai để vay tiền cả. Do đó, gia đình em sẽ phải dọn đến một căn nhà nhỏ hơn vì họ không đủ khả năng tiếp tục ở căn nhà hiện tại sau khi trả tiền bác sĩ. và cuối cuộc nói chuyện, cô bé nghe bố nói với mẹ bằng một giọng thì thầm tuyệt vọng. Chắc chỉ có phép màu mới cứu sống được Andrew thôi. Thế là cô bé vào phòng mình, kéo ra một con heo đất được giấu kỹ trong tủ. Em dốc hết đống tiền lẻ và đếm cẩn thận. Rồi em lẻn ra ngoài bằng cửa sau để đến tiệm thuốc gần nhà. Em đặt toàn bộ số tiền của mình có lên quầy. Người bán thuốc hỏi, cháu cần gì? Cô bé nhanh nhẹn trả lời, em trai của cháu bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép màu. Cháu bảo sao? Người bán thuốc hỏi lại. Cô bé giải thích, em cháu tên Andrew. Nó bị một căn bệnh gì đó trong đầu mà ba cháu nói là chỉ có phép màu mới cứu sống được nó. Phép màu giá bao nhiêu ạ? Người bán thuốc nở nụ cười, tỏ vẻ cảm thông với cô bé và nói, ở đây không bán phép màu cháu à, chú rất tiếc. Cháu có tiền trả mà, nếu không đủ, cháu sẽ cố tìm thêm, chỉ cần cho cháu biết giá bao nhiêu. Trong tiệm thuốc lúc ấy còn có một vị khách ăn mặc thanh lịch. Sau khi nghe câu chuyện, ông cúi xuống hỏi cô bé, em cháu cần loại phép màu gì? Cháu cũng không biết nữa. Cô bé trả lời, rơm rớm nước mắt. Nhưng em cháu rất cần phép màu. Nó bị bệnh nặng lắm. Mẹ cháu nói rằng nó cần được phẫu thuật, và hình như phải có thêm loại phép màu gì đó mới cứu được em cháu. Cháu đã lấy ra toàn bộ số tiền để dành của mình để đi tìm mua phép màu đó. Cháu có bao nhiêu? Vị khách hỏi. Cô bé trả lời vừa đủ nghe. $1, 11 xu. Người đàn ông mỉm cười. Ồ, vừa đủ cho cái giá của phép màu. Một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm tay em và nói, dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp em trai và cha mẹ cháu, để xem bác có loại phép màu mà em cháu cần không. Người đàn ông thanh lịch đó là bác sĩ Carlton Armstrong, một phẫu thuật gia rất giỏi về não. Ca mổ được hoàn thành mà không mất tiền, và không lâu sau Andrew có thể về nhà khỏe mạnh. Mẹ cô bé thì thầm, mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép màu, thật không thể tưởng tượng nổi, thật là vô giá. Lúc ấy cô bé mỉm cười vì em biết chính xác phép màu giá bao nhiêu, chỉ có $1, 11 xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến! Lòng tin là điều kiện để con người đón nhận những phép màu từ Thiên Chúa. Ngày xưa, khi thực hiện các phép lạ chữa lành cho những người mù, người què, kẻ câm, người điếc, Chúa Giê-xu luôn nói, lòng tin của con đã cứu chữa con. Ngày nay, lòng tin chính là chìa khóa mở cửa kho tàng ân sủng của Chúa. Chúa vẫn tiếp tục giúp đỡ và thực hiện những phép lạ qua lòng tốt của những người xung quanh, như trường hợp của bác sĩ phẫu thuật Carlton Armstrong trong câu chuyện kể trên. Lạy Chúa, xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con và biến chúng con trở thành những công cụ trao ban tình thương của Chúa đến cho mọi người. Amen.
Chúa con mến Chúa cả đời, yêu thương muôn người bằng tình yêu không biên giới. Xin thương giúp con giữ tròn niềm tin sắt son, vui sống giữa đời dẫu rằng còn nhiều khổ sống. Nguyện xin
Lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.